Được biết là lần đầu tiên bà đặt chân tới Việt Nam là vào năm 1969, và khi đó Việt Nam thì còn đang chìm trong chiến tranh. Tại sao bà lại chọn điểm đến là một nơi bom đạn nguy hiểm như vậy?
Tại vì là hồi chiến tranh nhất thì tôi làm với một tổ chức mà giúp đỡ là dân cả ba miền, và so với miền nhất thì là cũng là tham dự là phong trào hòa bình. Nhưng mà tôi là một người mà hay làm trực tiếp, không phải là một người mà đi ra đường mà biểu tình hoặc là viết là lá thư vân vân vân. Vì thế thì tôi thì muốn có mà có cái gì mà giúp đỡ. Lúc mà sang Việt Nam thì ở Quảng Ngãi, ở miền Trung thì là nên thấy là so với là dân bình thường này rất là nghèo, quá nghèo, và tôi thì rất là thông cảm và biết là chiến tranh thì là không phân biệt. So với là dân nhé, là dân miền Bắc, miền Nam nhé, thì cả hai thì bị chiến tranh rất là ác liệt và rất là đau khổ. Từ lúc đó đến bây giờ thì là vẫn tiếp tục để giúp đỡ là người nghèo. Tôi thì cũng là tham dự làm ở một trại định cư ở Malaysia hồi thời gian mà là người Việt mà vượt biển sang Mỹ, sang Canada, sang Úc, vân vân.
Và sau đó thì bà cũng có trở lại Việt Nam sau khi mà chiến tranh kết thúc. Và rồi trong cái thời gian mà Mỹ áp đặt lệnh cấm vận với Việt Nam thì bà đã trở thành một trong những người Mỹ được gọi là người Mỹ trầm lặng đó ạ. Là những người đã đóng góp rất nhiều vào quá trình thúc đẩy cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Thì chắc hẳn là bà còn nhớ những khó khăn của cái giai đoạn đó phải không ạ?
Có, tại vì là ví dụ là lúc mà chiến tranh gần kết thúc tháng 3, tháng 4 năm 35 cũng được mời mà đi ra miền Bắc. Vì thế thì biết cả miền Bắc, miền Nam hồi chiến tranh nhé. Từ năm 75 đến vào khoảng là năm 90 hoặc là cưới nâng năm tháng 10, ít có nâng người Mỹ mà làm cùng với Việt Nam. Thì là tôi thì cũng có dịp mà trở lại Việt Nam. Thôi đó thì là năm 83, cưới nâng năm 80 thì trở lại rất nhiều để nghiên cứu một quyển sách kể về là dân bình thường ở Việt Nam. Lý do tại vì đã xuất bản một quyển sách về là những người gốc Việt mà vượt biển mà sang nước ngoài, sang Mỹ vân vân nhé. Thôi đó thì là phía Việt Nam thì chưa mở ra, và phía cả hai nước vẫn còn là chiến tranh, tại vì còn là chiến tranh ở Cambodia và chiến tranh là Trung Quốc mà vào Việt Nam. Và hai chiến tranh đó thì là chính phủ Mỹ thì ủng hộ, không tham dự nữa mà ủng hộ cái mấy đó, ủng hộ Trung Quốc mà xâm lược vào. Thì thấy thì thôi đó, so về là quan hệ hai nước thì rất khó. Nhưng mà so về là dân và dân, nhất là phía Việt Nam nhất thì là họ rất muốn có quan hệ bình thường. Và cũng là phía Mỹ cũng có những người mà cố gắng để làm trực tiếp với nhau. Tại vì là để là hai chính phủ mà gặp nhau như phải có là dân đi trước. Tại vì là lúc mà chiến tranh kết thúc thì là chính phủ Mỹ thì là không có quan hệ gì với là những người của chính phủ của Việt Nam. Vì thế để lắp lại thì phải có vài người liên lạc nhé. Trong đó thì theo miền thì cũng có hai người rất là đặc biệt là ông Dave Elder và một người khác tên là John McAuliffe nhé, thì cũng là đã làm quá nhiều để đi từ Washington và New York. Lúc mà có đại diện của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, chưa có tại Washington thì và hai chính phủ thì chưa gặp nhau nhé, thì có vài người mà đi, vài người Mỹ nhé, thì đi cả hai bên để liên lạc, sau đó bắt đầu mở ra.
Dạ, theo bà thì những yếu tố nào là quan trọng nhất trên cái con đường mà đưa Mỹ và Việt Nam tới mốc bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 ạ?
Thì là theo mình là thời gian là quan trọng nhất là từ lúc mà có đại diện của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đó là năm 1937 nhá. Thời đó thì là chính phủ Mỹ nghe là Bộ Ngoại giao nhá. Bộ Ngoại giao của Mỹ thì không cho phép cho là đại diện của Việt Nam mà đi ra Manhattan nhá. Họ phải ở là khu vực Liên Hiệp Quốc. Thì là mùa hè nào thì là chúng tôi thì mời một cuối tuần có phép của Bộ Ngoại giao của Mỹ để họ đi vào Philadelphia nhé. Cũng là tổ chức một weekend nhé, một picnic nhé. Picnic thứ bảy, tất cả là những người Mỹ trong là phong trào. Cũng có một số người Việt tại Mỹ nhé. thì có quốc tịch của Mỹ nhá, thì cũng là đến và gặp nhà vui vẻ với nhau mà thôi, thì cũng có không phải là một hội thảo, không phải là một họp hành gì đâu nhé, thì chỉ vui vẻ với nhau nhé. Đây là mở ra là quan hệ, tại vì là chỉ bắt đầu là vài người, sau đó thì mở ra, thì là thôi đó theo mình là rất là quan trọng. Nếu không có thời đó và cũng có là những người mà tổ chức thời đó, nhất là ông Dave Elder và ông John McAuliffe nhé, thì là ngày bây giờ để kỷ niệm là 15 năm thì là chưa có.
Trong 15 năm qua thì hai bên đã đạt được những tiến bộ rõ rệt về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục và cả quân sự nữa. Và trong cái buổi họp báo tại Hà Nội nhân dịp năm mới 2010 thì đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có nhận định là cái bức tranh hợp tác song phương khá là tươi sáng. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Mỹ vẫn còn quan ngại trước một số diễn biến về nhân quyền. Và ông đại sứ đã nhắc đến các vụ xét xử những nhà bất đồng chính kiến, và ông cho rằng những vụ này nó ảnh hưởng tới quan hệ hai bên và nó ảnh hưởng tới cách thức mà người dân Mỹ nhìn nhận người dân Việt Nam và cách quốc hội và chính phủ Mỹ nhìn nhận Việt Nam. Còn ý kiến của bà với tư cách là một người Mỹ thì bà nghĩ sao về vấn đề này thưa bà?
Đây là vấn đề nhân quyền á. So với mình nhất thì là thôi thì chỉ nói riêng của mình nhé. Nếu so sánh với ví dụ là năm 90, ví dụ đi trên đường nhá, đi tập thể dục ở công viên nhá, gặp ai và muốn nói cái gì thì là giống lại và nói được nhá. Trước đó thì là chưa được, và là lý do tại sao? Tại vì trước đó thì Việt Nam bị chiến tranh. Vì thế thì chỉ đến 90 đến bây giờ thì là cái đó là 20 năm nhé. Thì là mở ra thì là theo mình thì mở ra rất là nhanh. Nhưng mà chưa mở ra tất cả. Tại vì là chính phủ Việt Nam thì cũng phải nói thật nhé, cũng phải lo so với là một số nhóm. Những người đó là ít. Những người mà bây giờ đang chống Việt Nam. Tại vì họ lo việc đó thì họ chưa mở ra hoàn toàn được. Và cái đó thì rất khó. Muốn mở ra thì là cả hai bên thì vẫn phải tiếp tục nói với nhau nhé. Nếu là hai bên có dịp mà gặp nhau, không phải là đông người mà chỉ vài người gặp gỡ cùng với nhau, bắt đầu hiểu biết. Và cũng là những người Việt ở nước ngoài nhé, họ có phép mà trở lại Việt Nam, thì là họ sẽ nên thấy là không phải bằng chút khi ở lúc mà họ nhớ. Ví dụ là những người mà tôi thì rất thân mật với là những người mà đã đi năm 80 có mà ở Bi Đông nhé, thì là lúc mà họ trở lại Việt Nam, họ nên thấy Việt Nam ngay bây giờ không phải bằng năm 80 đâu. Và một vấn đề rất quan trọng thì là chưa được phép mà muốn viết cái gì mà đưa trên báo thì có lần bị hạn chế. Bị hạn chế nếu muốn nói về là tham nhũng thì bị hạn chế.
Hiện tại được biết là bà thường xuyên đi lại giữa hai nước để thực hiện các hoạt động từ thiện. Vậy thì theo bà ở Việt Nam, vấn đề gì là nổi cộng nhất mà nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trên thế giới ạ?
Cũng là tại ở miền nhất thì cũng có người bạn người Việt cũng nói thay là vấn đề là khó nhất là tham nhũng. Cái đó nước nào có, bên Mỹ cũng có. Nhưng mà phía Việt Nam nhất là tham nhũng thì là có cả nước mà có. Và là quan trọng nhất là khó nhất để xử lý thì là tham nhũng thì có trong là hệ thống giáo dục. Cái đó rất là quan trọng nhé, để xử lý. Tại vì là trẻ con mà bé tí tí mà đi học nhé thì cũng phải học thêm, phải trả thêm tiền nhé. Có nghĩa là trẻ con mà lúc mà bé tí tí thì học hẳn về là tham nhũng nhé. Theo mình vấn đề đó là không phải là vấn đề chiến tranh. Cái đó là không phải là nỗi buồn của chiến tranh nhé, đó là vấn đề của Việt Nam nhé, vấn đề nổi nước không phải ở nước ngoài vào.